Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư, đó là Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay, cùng với lại anh Đàm và một người khách mời chắc có lẽ cũng hấp dẫn đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đàm đầu tiên nha. Anh Đàm khỏe không anh Đàm?
Dạ cảm ơn Hoàng Tính và Đàm vẫn khỏe. Ngày hôm nay thì trời rất là đẹp Hoàng Tính.
Dạ vâng, rất là đẹp. Và đẹp đó chứ mà cũng mưa đó, rồi cũng nóng nóng đó nha. Ngày hôm nay thì khách mời của mình là ai? Anh có thể anh giới thiệu được không nè?
Dạ, trong cái chương trình Cà Phê và Cuộc Sống thì anh em chúng tôi cố gắng đưa hết những, đem ra những cái gì mà sự thành công của người Việt chung quanh chúng ta. Thì ngày hôm nay mình cố gắng mà rất là may mắn được mời một người mà trong giới giang hồ, nó là giang hồ cho bạn nhậu đó, là bạn thấy là mà mình cố gắng tìm biết bao nhiêu, ảnh rất là bận rộn, nhưng mà ngày hôm nay rất là may mắn, anh em may mắn mời được anh Tiến Ngô, tức là anh Ngô Tiến đó, của một cái hang rượu đầu tiên trên nước Mỹ, và đặc biệt là trong cái tiểu bang Texas của chúng ta là rượu đế ông già. Anh Tiến có trên đầu dây không anh Hoàng Tiến à?
Dạ,
anh
Tiến dạ, có. Dạ, trước khi vô đề đây, chào hai anh Tiến và anh Đàm. Dạ, được cảm ơn hai anh đã cho cơ hội để được cùng nói chuyện với anh và khán giả.
Dạ, anh Tiến, chào anh Tiến. Anh Đàm ơi, anh quen lâu chưa? Anh quen lâu chưa? Anh quen anh
dạ,
Tiến.
Trong giới giang hồ, thì đầu tiên thì thật sự là mình, nó nói là tiên sư tỷ của rượu đế ông già. Bằng nhậu là tiên sư tỷ thì mình cứ nghĩ là một sư cô, một sư tỷ nào đó mà cũng giang hồ lắm. Sao? Mà lên Facebook thì mình thấy mình chạy rất là lịch sử. Dài, đẹp trai, tướng có vẻ là talent lắm.
Phong trần
nên mình mới bắt cóc anh chàng này lên đây.
Phong trần nè, cái thứ nhất là phong trần nè, nhìn cái tướng cái mái tóc thôi là mình thấy rất là nghệ sĩ nè, rồi đi theo đi kèm thêm là một cái tiệm và một cái hãng rượu phải gọi là rất là lãng mạn nha. Mình mà phải gọi là uống vô mà hứng thú chút xíu, ôm cái đàn guitar mà gãi mà ca thôi, trời ơi bảo đảm muốn say cũng không say nổi nữa. Anh Tiến vì sao mà anh không chọn một cái loại sản phẩm khác để mà phát triển mà lại anh chọn rượu đế nữa? Mà tại sao không chọn rượu đỏ, mà không chọn rượu vang mà lại chọn rượu đế nữa? Còn nhiều câu hỏi với anh lắm đó, của hai anh em chúng tôi.
Nhiều lắm anh Tiến là nhiều lắm.
Bởi vì đó là giới thiệu là giang hồ là mình phải có cái chung rượu nữa,
đúng.
Đi chung nữa. Giống như thời xưa vậy đó.
Không. Thôi để anh trả lời trước cái nè. Dạ.
Bây giờ nhìn anh Ngô Tiến cho khán giả, cho anh em chúng tôi biết là cái duyên gì đưa anh tới anh đam mê với cái rượu, là tứ thơ bầu rượu như vậy anh, thưa anh chứ.
Thì thật ra là mình cũng không phải là người đầu tiên trong cái quá trình này. Người partner của mình tên anh Suý. Anh Suý cũng trước hết mấy năm trước đó là anh cũng được học làm rượu của một người bạn, cũng là họ cũng có cái hãng rượu ở Việt Nam, nhưng mà lúc mà qua bên Mỹ này anh không có làm nữa. Anh thấy Suý thì cứ đi nhậu thì thấy người Việt Nam mình thì cứ thắc mắc là thí dụ như là ăn những cái món này, bảo ô cái này mà có rượu đế thì rất là ngon. Chung với đó thì anh cũng thắc mắc, bảo là tại sao không có cái rượu đế Việt Nam, thì anh cũng tập anh học. Anh partner tên là Suý, cái rượu đế Suti á là lấy từ cái tên của anh Suý và Tiến, là hai chữ đầu ghép vô là Suti, cho nên nhiều người cứ tưởng là Sư Tỷ, nhưng mà rút cuộc là chỉ có hai ông thôi.
cũng hay
mấy cái lầm mấy cái là chơi chữ đó, mấy em cứ tưởng là đồ đế của cái cô nàng nào, cho nên uống say tí lý luôn.
Say tí lý không, nhưng mà không, cũng phải như vậy. Anh Suý khỏe không anh Tiến?
Anh Suý vẫn khỏe.
Okay.
Cũng rất là chăm chỉ vô cố gắng, cứ lúc nào cũng phải lúc làm rượu thì nó phải để ý rất là nhiều những cái tỉ mỉ. để mà có những cái rượu ngon thì rất là busy.
Anh được rồi, anh Suý thì do lo cái dàn mấy cái bình inox ở đằng sau, anh ở đằng trước được rồi, quý hóa quá rồi phải không anh Đảm?
Mình hỏi nên nhân tiện đây thì mình hỏi vài câu hỏi, xin anh Tiến trình bày cho thắc mắc của mình rất là lâu, cũng như tất cả các anh em ở ngoài kia. Rượu đế, chữ đế tức là của người miền Nam, người miền Bắc không xài rượu đế. Ngài vua miền Bắc thì xài rượu gọi là rượu lũi hoặc cúc lũi, tức là rượu. Mình theo mình nghĩ đó, thì rượu ở Việt Nam có những cái rượu mà trong truyền thống mà lâu đời nổi tiếng như rượu Làng Văn ở Bắc Ninh, rượu Bầu Đá ở Bình Định và rượu đế ở Gò Đen. Thì rượu đế với chữ đế đó, theo mình nghĩ là có thể đúng có thể sai theo một cái giai thoại, tức là kỳ xưa thời Pháp nó cấm rượu. Thì dân miền Nam, dân miền Tây mình là chuyên nghề uống rượu mà. Thì mình nấu rượu trong những cái lùm cây, những cái cỏ đế đó, thì rượu đã gọi là rượu đế. Người miền Bắc nấu rượu lậu đi bán cho mấy em đi bán mặc đồ dính bao bầu vậy đó. Thì gặp, nếu mà gặp tụi Tây Đoan á, thì lũi đi chỗ khác, thì gọi là rượu cốt lũi. Thì không biết khi anh Tiến và anh Suý lấy tên rượu đế, ông già mà hai anh Tiến thì giọng người miền Bắc, thì đế đây có phải là cỏ đế hay là đế vương vậy anh Tiến ngô?
Anh, cái research của anh là rất là đúng. Cái đế là Việt Nam, ở miền Nam đó, ở miền Tây người ta trồng, người ta lúc mà thời Pháp nó cấm người Việt Nam mình nấu á, nấu rượu thì họ trốn ở ngoài những cái đồng cỏ, rồi họ nấu ở ngoài đó, họ trốn ngoài đó, họ nấu cái cỏ đế đó là cỏ đế, đúng là cỏ đế. Nhưng miền Bắc thì gọi là quốc lũi. Trên quốc lũi, quốc lũi là một trong những cái con chim quốc ở miền Bắc, có cái con chim đen đó, nó rất là nhanh, người ta nhìn thấy nó nhưng mà nó biến đi rất nhanh, giống như là ở miền Bắc ấy, thì người ta lúc mà bán rượu chui đó, người ta bán, lúc mà bán xong lấy tiền là biến luôn à, người ta gọi giống như là những cái người bán rượu chui đó, những con chim quốc lũi vậy đó. Cho nên nó hai cái, cho nên nước Việt Nam mình nó không có cái thống nhất rượu, người ta chỉ gọi là rượu thôi. Nhưng mà mình bố mẹ thì di cư năm 1954 đó, vô miền Nam thì mình sinh đẻ ở miền Nam. Cho nên mình cũng chỉ biết là rượu đế thôi, sống nên có cái rượu đế. Mà cái rượu đế đối với cái người Việt Nam mình trước 75 thì mình chỉ là những cái rượu đó thì nó có thể là thịnh hành hơn. And mình qua đây thì mình vẫn còn có một cái... vẫn còn giống như là cái người Việt Nam mình, thì mình qua đây mình sống bé, mình qua đây lúc 15 tuổi, cho nên cũng không biết gì về cái rượu đế, hồi đấy chưa được uống. Nhưng mà lúc mà mình làm nghĩ tới mà làm cái rượu này thì mình uống tìm tòi cho tới tận tận gốc, coi cái history của nó làm sao, thì cái rượu đế của mình làm là theo cái truyền thống của Việt Nam mình, là cái mùi rượu nó phải có cái mùi rượu, cái hương vị và có cái aftertaste của cái rượu đó. Tại sao mà có cái rượu ông già? Hồi đó là mình với Suý làm rượu, hai anh em cứ ngồi nói chuyện với nhau. Tại vì những cái rượu mà làm rượu đế này hồi đó mình cũng chưa có hiểu cả hai đều. Tuy là người có anh chỉ cho làm rượu rượu đế kiểu như Việt Nam, nhưng mà mình vẫn muốn nghĩ ra có một cái rượu gì khác để cho cái generation mình nó appreciate. Nhưng mà mình vẫn muốn based on cái rượu đế, cái tính chất của rượu đế. Thì hồi đó làm thì làm cho những cái rượu mà mình làm ra, thì mình nghĩ có mấy anh giống như mấy anh lính mà thời lính hồi xưa đó, mấy anh cứ làm cho mấy anh, thì mấy anh đó bây giờ là thuộc lại già, cho nên mình hai anh em làm cứ bảo mấy anh đấy thì thích uống rượu, bảo có rượu thì đưa cho anh thử, mình cứ làm, hai anh em cứ làm bảo ô rượu này để riêng ra để cho mấy ông già đó uống. Làm riết cái nghĩ là làm rượu đế là chỉ có mấy ông già uống thôi, chứ không không có, mình cũng có thể market cho những người trẻ được ở bên này. Nhưng mà lúc mà làm ra tới cái thành hình cái rượu, thì những người trẻ bên này họ uống, họ cũng rất thích, mấy đứa cháu nó uống nó rất thích. Nhưng mà đặt tên làm sao, nhưng mà mình quen đi cái tên nó theo cái vần mình nói nhỉ. Rượu đế ông già thôi, mình cứ giữ cái tên rượu đế ông già để nó thành là một cái brand. Thì cũng là cái catchy name, tại vì cái người già đối với Việt Nam mình là cũng là một người trong mà mình toàn bao giờ mình cũng coi trọng những người lớn tuổi, những người hiểu biết hơn mình, cho nên cái chữ rượu đế ông già nó cũng đi nó sát với lại cái cuộc sống của người Việt Nam mình, cứ gì cũng ông già cho nên nó có cái rượu đế ông già.
Nhưng mà dưới giang hồ thì nó lại nó chế là kiểu khác, anh tí có lẽ anh không nghe câu chuyện này, nhưng mà như vậy dưới giang hồ mà khi mà xài cái rượu đế ông già của anh đó thì nói là bây giờ cái rượu đế này ngon lắm, mỗi lần mà cua ai đó thấy không, đầu tiên cua em nào đó là phải đánh gục ông già trước, cho nên cái rượu đế này cho ông già, tức là đầu tiên muốn cua em là đem 2-3 chai rượu đế ông già đem cho mời ông già ngồi nhậu trước, nhậu ông già mà xong cái cửa đó là em nào cũng xong hết. Đó là giới giang hồ đồng đại cái rượu đế ông già của anh đó. Đó tôi chỉ bổ sung về cái phần này thôi.
thì cũng ngạc nhiên là tới giờ chỗ mình có cái tasting room thì cái percentage của mấy cô thì tới cũng hơi nhiều. Mình cũng ngạc nhiên là giới phụ nữ tới thì lại thích ông già. Mấy cô cứ my sweet old man.
Bây giờ mình thêm cái này nữa anh Tiến, nếu mà anh hát được thì giới giang hồ rất là đội ơn anh luôn. Tại vì mấy giang hồ của mình đi nhậu đó, nói á, khi mà lấy vợ lấy chồng đó, thì người ta nói câu là giặc bên ngô không bằng mấy bà cô bên chồng. Bây giờ mình có rượu đế ông già rồi, sao không làm rượu đế bà cô luôn, cho mấy bà cô bà xỉn luôn cho nó khỏe luôn đi. Ông già xong rồi còn mấy bà cô bên chồng cũng là một cái gai nữa cho nhậu luôn, cho nằm luôn luôn. Coi như là anh sẽ có là anh làm thức bụi bối nhất để cho mấy anh đi tán gái và lấy vợ lấy chồng.
Thì mình sẽ cũng có nó có những giai đoạn, những cái mình cũng phải develop nó từ từ. Thì có thể là anh cũng chắc cũng biết, cũng hé mở mở là cuối tuần này, thứ bảy này cũng ở Sư Ti cũng có cái picnic, như là cũng có mấy người bạn có cái khoa đất thì họ tới cái chỗ Sư Ti đó, họ cũng giới thiệu những cái đó, mà Sư Ti cũng sẽ giới thiệu một sản phẩm mới là Sư Ti Whisky. lấy tên là Bolero.
Bây giờ cho đàm hỏi câu hỏi này chuyên về chuyên ngành chút xíu đi ha, tại vì tôi tắc mắc, tại vì anh em trong bận nhậu thì nhờ đàm để hỏi anh, tại nhân đang đây thì tấm anh luôn. Mình biết rượu đế ở Gò Đen nó nổi tiếng, nó ngon tại vì có hai cái yếu tố, tức là cái gạo người ta làm ở Bến Lức ở Long An, gạo ở Long An rất là ngon và một cái men rất là ngon. Khi một cái rượu đế mà bán ở thị trường mà nổi tiếng thì có hai cái yếu tố quan trọng nhất, đó là cái thành phẩm để làm nên men gạo. Thì bên ở Mỹ này thì nó không còn cái rượu gạo của Long An mà cái men của Long An, thì thưa anh Hoàng Tiến, anh Tiến, anh có thể bật mí được là tại sao anh làm một cái rượu đế ở Mỹ được mà nó mang cái hương vị của rượu đế của Việt Nam? Tại vì đó là cái truyền thống, bất cứ rượu gì nhưng mà cái rượu đế tức là rượu trắng trong veo nó sủi tâm lên, đó là cái truyền thống và cái đó là cái mẫu mực chuẩn của rượu đế ở miền Nam, ở Việt Nam mình. Thì bê trên cái nguyên liệu, mình không có gạo, mình không có men, cái đó rất là một cái đòi hỏi rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa, cái luật lệ ở Mỹ để mở một cái tiệm rượu mà về sản phẩm nó vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn, mình để dân sử dụng, mình hiểu được. Thì anh có thể chia sẻ cho tất cả các anh em ở ngoài kia hiểu được cái khó khăn anh bước, anh đã trải qua và làm thế nào để đem cái hương vị của thuần túy Việt Nam đến cho tất cả các mọi người. Thưa anh Tiến.
Mình cũng có cái cơ hội là có cái lò rượu ở đó, cho nên mình cũng open cho tất cả mọi người tới thăm. Tất cả mình tại người Việt Nam mình làm rượu rất là nhiều, mình tới đứng đó thì ai cũng kể là ngày xưa tôi làm rượu hay là ngày nhà bên cạnh làm rượu. Mình mà có một chỗ đó, có một lần có một bác 95 tuổi. Bác bảo bác làm rượu từ năm 1900, từ hồi bác còn 16 tuổi lận. bác tới. Nhưng mà cái đầu tiên á, mình muốn hỏi những người mà tới, nhưng mà người ta nói là người ta thích rượu đế, mình hỏi người ta cho người ta thử, người ta nhấp những cái rượu người ta hỏi, và mình sẽ hỏi vậy bác thấy cái này, rượu này có giống rượu đế Việt Nam không? Tại vì mình bao nhiêu những người mà chưa được uống rượu đế của Suti làm á, họ vẫn thắc mắc là mình có thể nào mà mình làm ra cái rượu đế Việt Nam không? Nhưng mà đến những người mà đã làm rượu thì họ bảo đúng, cái rượu này cái mùi hương, mùi vị là mùi rượu đế. Cái rượu mà ở Việt Nam mình là những cái chỗ nơi mà họ trồng gạo nhiều đó, là những cái gạo mà theo những người họ làm, họ kể những vùng đó đó, là những cái gạo như là gạo mới họ làm rượu lên nó rất là thơm. Những cái vùng đó họ dùng những cái gạo mới nhiều sản xuất ra, họ làm rượu. Men thì họ cũng dùng những cái men của họ riêng. Nhưng mà đối với bên Mỹ này thì mình nó cũng tất cả nó đều nó khác hơn những cái cuộc sống ở Việt Nam. Thì mình cũng dùng gạo mới. Bởi vậy mình order gạo á, thì có hai loại gạo. Mình gọi một cái Lion Fortified thì mình dùng gạo của Texas, trồng ở chỗ Beaumont area, với lại một loại gạo rượu đế ông già là dùng gạo gạo thơm Jasmine Rice trồng bên Louisiana. Mình mua gạo thì mua từ thẳng cái vựa, cho nên những cái gạo ở bên Mỹ này họ được họ theo cái mùa họ là họ gửi cho mình lúc nào cũng phải muốn được cái gạo nó thật là fresh. Mà cái cách thức của người ta giữ cái gạo á, thì nó cũng phải là room temperature, nó phải lúc nào họ chuyển tới là nó cũng được, lúc nào cũng được nó gạo còn tươi để mà mình làm rượu. Còn cái men á, thì giống như là men thì nó có mình tại professional về làm về rượu thì mình có thể vô cái viện men của Mỹ. Mình mua men á, thì men thì nó có cả mấy ngàn cái loại men. Bởi vậy cho nên lúc mà làm rượu thì mình phải thử qua rất là nhiều loại men để mà mình biết cái gạo nào nó hợp với cái men nào, mà nó đưa cái profile của cái rượu mình, nó có cái tính chất của Việt Nam. Tại vì khi mà làm rượu ở bên Mỹ này, tất cả những cái formula hay là những cái kiểu cách mà mình làm, những cái là mình phải báo cho, mình phải cho hết mọi cái information cho cái bên DC đó, TTB, họ phải diệt hết. Tại vì những cái chất gì, bất cứ những cái gì ở trong đó họ phải đều biết hết. Và có những cái chất mà mấy chục năm trước thì có thể là họ cho phép làm, nhưng mà sau là không được bỏ vô những cái rượu, cho nên nó cần phải biết hết những cái lệ luật đó. Và rượu thì là một trong những cái mà họ cái pháp luật, với lại cái nó rất là chi tiết và nó rất là khó khăn, cho nên mình cũng phải đề phòng rất là nhiều thứ, nhiều một cái lĩnh vực này là cái luật nó mình cứ phải luôn luôn là phải theo dõi nó.
Dạ vâng. Wow, phải gọi là Hoàng Tính cũng đã có đến không phải đến ở ngoài mà đến cũng đi vô trong cái khâu mà chế biến rượu, thì chắc chắn đó phải có những cái bí quyết riêng để mà chúng ta làm rượu ngon. Thì chắc chắn là anh cũng như là anh Suý cũng vẫn phải giữ lại những cái bí quyết, những cái quy trình, thì cơ bản thì giống như anh Tiến nói là đúng rồi. Như vậy anh Tiến cho Tính hỏi câu hỏi là anh Tiến là một cái người rất hay giúp đỡ cho các hội đoan, những cái sự kiện của người Việt Nam của chúng ta, mở lòng ra với tất cả mọi người, chứng tỏ anh là một người có một cái tấm lòng rất lớn đối với cộng đồng chung của người Việt Nam ở hải ngoại này. Thì tất nhiên thông qua cái việc mà đến với mọi người thì anh cũng muốn anh quảng bá cái hình ảnh rượu đế ông già Suti, đúng không anh? Và có phải là anh mong muốn anh đem đến một chút hình ảnh quê hương cho thông qua cái hình ảnh của cái chai rượu đế ông già cho người Việt Nam ở hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn quê hương, mà mỗi lần Hoàng Tính kỳ đó order 4 chai cứ nhìn uống có hết chai đi nữa cũng ráng giữ cái hộp để lại để nhìn cái ông già để mình nhớ cái quê hương. Có phải đúng là như vậy không anh Tiến?
Dạ đúng là cũng là như thế, tại vì cái mình cũng thật là cái rượu là một cái văn hóa, trước khi làm cái điều này, nhìn thấy mình nhìn qua nhìn lại thì nước Việt Nam, người Việt Nam mình qua Mỹ này có rất là nhiều ngành làm, những ngành gì là có hết tất cả. Nhưng có một cái loại là đồ ăn hay thức uống là không có gì là thiếu hết. Chỉ có rượu là không có. Lúc mà mình làm cái rượu, mà nếu mà rượu Việt Nam mình chỉ có một cái loại rượu đế, là nó có thể là một cái tên tuổi trong người Việt Nam, là nói tới rượu đế, nói tới miền Nam thì chắc cũng biết, mà bây giờ miền Bắc người ta cũng có thể người ta biết là rượu đế là rượu gạo. Thì với lại một cái thị trường của bên Mỹ này, nói tới rượu đế thì người ta không ai biết hết. Trong cái category của người, trong cái list của người Mỹ cũng không có cái rượu đế, mà trong hoàn toàn không ai hiểu về cái rượu đế là cái gì. Cho nên cái khó khăn của mình là mình phải làm sao để cho người ta biết cái rượu đế, cái chữ rượu đế. Không phải là người Việt Nam mình thì dễ sell rồi, cho nói tới người ta hiểu rượu đế, người ta cũng sẽ cho mình một cơ hội để người ta uống coi có đúng không. Nhưng đối với người Mỹ để mà phát triển, hay là mình nói người Mỹ, hay là những người nói là những người Bitcoin đi, Asian American, hay là mấy rượu không phải là để cho mấy người lớn, người lớn, nhưng mà cái generation mình muốn cho nó giữ lại được, có những cái cho cái thế hệ người Việt Nam mình ở bên Mỹ này, để mà nó còn duy trì như là những cái đặc sản của người Việt Nam mình. Bởi làm sao mà không phải là để cho người những cái người cái thế hệ mình, nhưng mà những cái thế hệ sau này, để nó người ta hiểu được. Cho nên cái mà target mình phải đi mà quảng bá vậy, không phải là những cái hội đoàn Việt Nam, nhưng mà mình cũng đi vô những cái hội đoàn Mỹ, người ta cũng mời mình tới, như là giống vừa rồi, thứ bảy vừa rồi, chủ nhật vừa rồi mình cũng tới cái Taste of Forward, là những cái benefit cho Big Brothers and Big Sisters. Mình cũng đi trong những cái đó để mà mình cho người ta hiểu về cái rượu đế Việt Nam, cái culture Việt Nam. Nó cũng là một cái để mà cho cái rượu mình người ta biết thêm nhiều hơn nữa. Dạ.
Quý hóa quá, anh Đảm đâu rồi?
Dạ, Đảm thì Đảm nghĩ một cái rất là cảm ơn anh Tiến đã đem, tại vì mình nghĩ theo văn tục của Việt Nam mình, thì xưa thì miếng trầu là đầu câu chuyện. Thì rượu là một cái không thể thiếu được trong cái văn hóa, trong cuộc sống và trong những lễ lạc lớn của người Việt của mình. Ví dụ như đám hỏi, đám cưới, tất cả những gì đều là phải trà, thì bây giờ cũng ăn chẳng uống nữa, thì đem rượu. Thì thường thường như bọn bản thân mình đi rượu thì mình mua SO, mình mua những cái chai rượu Pháp, những chai rượu mà có tiền, mình nghĩa là cái đặc biệt, để tại vì mình quý người ta. Ví dụ mình tới một người bạn, một cái việc gì đó mình quý khóa người ta, mình đem chai rượu tới để chứng tỏ là cái tình cảm của mình, cái sự tôn trọng của mình. Nhưng mà thật sự thì đem một chai champagne, đem một chai rượu tới thì không có một cái thật sự là cái style nào. Thí dụ như mình sẵn sàng rất là proud đem một chai rượu đế ông già, thì ngay cái bản thân cái chai rượu đó từ đó đã nói lên được cái culture của mình. I am Vietnamese. Đem tới thì mình nghĩ anh Tiến đã dám bước vào một lĩnh vực vô cùng khó. Hy vọng là một ngày nào đó rượu đế ông già giống như sake của Nhật, nó sẽ lan tỏa ngoài cái chi đi rượu ra, trong đó nó động lại cả mấy ngàn năm văn hiến của mình, cái culture của mình. Thì hy vọng là anh lan tỏa được cho những thế hệ sau, thế hệ như mình, thế hệ một rưỡi, thế hệ mình với Hoàng Tính, khi cầm cái chai rượu đế của ông già, mình chưa cần biết ở trong đó là như thế nào hết, nhưng mà mình cảm thấy đây là anh chàng này đem cả một cái văn hóa, dám đem một cái văn hóa, đem cả để đưa truyền đạt cho những lớp sau hiểu được cái văn hóa, đặc biệt là văn hóa của miền Nam và người miền Tây, miền Trầu là đầu của rượu. Đó là những cái suy nghĩ tình cảm, cái suy nghĩ của mình đối với cái rượu đế ông già. Mình chưa hân hạnh được hậu chuyện với anh Tiến và những người pioneer của hãng rượu đế ông già, nhưng mà mình rất là cảm động và rất là thích thú khi thấy cái rượu đế ông già trong những cái đám tiệc. Ngay bản thân mình, người bạn mua cho mình để đi hỏi vợ, thì mình cũng nói ok, Tiến hai chai rượu đế ông già, vì người Mỹ người ta thích những chai rượu đế, những cấu trùng của Việt Nam. Bản thân nó bây giờ đem trầu cao thì nó cũng nó số không ai đến đi được nữa hết. Thì tôi nghĩ là anh hy vọng một ngày nào đó rượu đế ông già trong hải ngoại nó sẽ thay thế cái trầu miếng cao của phong tục Việt Nam. Đó là cái ông mong muốn của mình, thưa anh Chính và thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng. Đúng vậy, chắc chắn là cái tâm tư của anh Suý cũng như là anh Tiến còn hơn của tụi mình nữa, tại vì anh chuyên môn mà, cho nên hy vọng là trong thời gian tới làm sao mà rượu đế ông già của chúng ta sẽ đến gần hơn với cộng đồng người Việt cũng như là đến gần hơn với cái đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta rồi. Hoàng Tính cũng đã thử rượu cũng như là gia đình cũng đã thử cái rượu đế của anh Tiến, của Suti, rượu đế Suti, hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu quý vị có thể lên cái Suti USA, tức là SUTIUSA.com thì quý vị sẽ biết thêm về cái rượu đế ông già như thế nào. Phải gọi là rất thơm, rất ngon, rất là nóng và rất là đúng chất. Nói kêu là ê, do ông chai rượu đế, ông ly rượu đế ngang đó, thì y chang là như vậy đó thưa quý vị. Thì anh có thể cho quý vị biết cũng như là cho anh Đạm và Hoàng Tính biết được là hiện tại thì cái rượu đế hiệu ông già Suti mình đã có mặt ở trong các chợ rượu ở Hoa Kỳ chưa anh?
Cũng bật mí với anh là cái rượu đế mình bây giờ, rượu đế ông già cũng cũng đã đi khắp nơi, mình cũng submit vô mấy cái mà hội rượu của Mỹ đó, thì rượu mạnh của Mỹ, thì năm ngoái thì được là gold medal, nhưng mà năm nay á thì cái rượu đế ông già mình được double gold medal.
Quá lý tưởng đi, thấy không? Rồi.
Thì rượu mình thì cái lò sản xuất mình thì lúc mà mình với Suý làm thì mình cũng chưa biết là người ta hưởng ứng như thế nào, cho nên mình chỉ có làm theo với lại những cái khả năng của mình. Thì cái lò rượu thì nó cũng khiêm nhường, nhỏ, chỉ có đủ làm từ 2 năm nay thì cũng hơn 2 năm nay thì làm cũng cho những người họ tới họ mua thì đủ, nhưng mà không có đủ để bán đi các tiểu bang khác. Nhưng mà những người tiểu bang khác thì họ có cơ hội, thì họ giống như đám cưới, đám tin, hay có những người họ cũng đáp ở phi trường rồi Uber tới họ mua mấy chai họ đi vậy đó. Thì chỉ có bán ở đó thôi. Nhưng mà trong tháng vừa rồi thì cái sự mà yêu cầu quá nhiều ở hướng Houston, cho nên bây giờ hiện giờ thì có 2 tiệm ở Houston có bán rượu này để cho những người họ không phải chạy day trip, họ chạy nên họ mua ở Houston, họ rất là